他们以前呢多数是外道的。这外道啊，因为受佛的教化，感佛的深恩，所以呀、啊，就常随着佛住。佛在什么地方，他们就住在什么地方，这叫常随众。这个常随众啊，那么第这1255个人呢，最初佛啊在洛野园度这个焦陈如，那么五比丘，这是五个人。那么其次呢，又度这个迦舍波这三兄弟，三兄弟呀、啊，他们带着有1000个弟子，这个就是迦舍摩诃迦舍，迦舍波啊，他们有三兄弟，这三兄弟呀、啊，共有徒众呢有1000人。这是他们以前呢，这个迦舍是修的是果外道啊。啊，以后呢，他皈依佛呢，他皈依佛就把他的有1000个徒弟啊，也都带着皈依佛了，这是有1005个了。那么木莲和这个舍利弗两个人，每一个人又有100个弟子，两个人是200，这是1205个弟子。耶舍长者子。又有50人皈依，所以呀、啊，这叫1255个。那么把那5个人呢，撂去，所以说与大比丘众1250人聚。那么这个众字，这个大比丘众这个众字，怎么叫众呢？要是一个人也不能为之众。两个也不能为之重，三个也不叫重，那么总得在4个以上，这才叫重。那么现在呀，不是4个以上，而有1250多个人，所以呢，这叫重，一大比丘众。这个众有多少呢？有1250人这么多，1250人这么多。
Đức Phật có thường tùy tuần có 1250 đệ tử, đại đa số đều là ngoại đạo hết, tùy theo Phật tu. Ca Diếp, 3 năm Ca Diếp là 1000 người, Mục Kiền Liên với là Xá Lợi Phất là 200 người, 50 người Gia Sa với 5 người là 5 cái vị tùy tùng đầu tiên của Đức Phật, tất cả 2555. Vậy thì nó tóm là 2550 thôi. Cái chúng là phải cần 4 người trở lên mới gọi là chúng được. Chúng ta đang tiếp tục nghiên cứu tiếp cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Đây là cái kinh duy nhất trong Thủ Lăng Nghiêm mà có đầy đủ chi tiết về cái sự hoạt động của cái tâm. Cho biết là sao cái tâm mình nó hoạt động ở sao, và làm sao nó bị mê muội, và làm sao để mà gỡ cái mê muội đó. Thành cái chùa mình, nếu như cái vị người nào mà thiệt sự muốn, thiệt sự mà tu hành á, thì nghiên cứu cái kinh này. Có 1255 vị tỳ kheo, đại tỳ kheo thường thường theo Đức Phật. Thì các cái vị đại tỳ kheo này, đại đa số của họ đó, đều lúc trước á là theo ngoại đạo. Nếu quý vị theo ngoài đạo tu đó, thì quý vị có thể đạt tới được cao nhất là để bát định. Ngày hôm nay lúc trưa đó, thầy có duyên nói chuyện với một người nữ tu sĩ, nữ cư sĩ tới dùng trưa, tới thùy thiền xong dùng trưa là theo cái đạo Do Thái. Thế cái cô này, cô dùng cái phương pháp của họ là họ nghiên cứu, họ quán những cái tượng trưng hả? Cái dấu hiệu tượng trưng đó. Theo cái truyền thống người Do Thái thì họ quán những dấu hiệu đó mà họ coi đó là cái ý nghĩa sâu xa từ Thượng Đế gửi tới cho họ. Nghĩ cô này, cô tả là cô đã theo thầy cô quán cái dấu hiệu này cả 6-7 tiếng đồng hồ. Một cái người mà làm như vậy cần rất là nhiều cái sự quyết tâm. Cô rất là thích thú là tại vì cuối cùng cô nhập được vào một cái cảnh giới đó. Cô nói là cô nhập vào cái khí lực, cái một cái lực năng lực, energy, tất cả biến mất, chỉ còn cái năng lực. Và như vậy rất là hỷ lạc. Thường mấy thầy mà dạy thiền á, mình nghe học trò nói là con vào cảnh giới là mấy thầy mấy cô là né chạy dài, tại sao hỏi mà người ta nói một cái bắt đầu hỏi tiếp cái cảnh giới nghĩa là sao, thầy cô là chết ngắt rồi, trả lời không được. Thầy nghe cái cảnh giới thì mừng như sợ, nói nhờ cô diễn tả giùm. Thầy những cô cái cô nó diễn tả thầy không thể nào mô tả cho quý vị trên cái internet được hả. Sự thật á, khi cái vị thiền đó có nhiều cái mà chúng tôi không thể dạy cái vị được. Đó, những cái trường hợp đó phải cần dìu dặn dắt quý vị riêng tư. Có những cái đó nó những cái bí mật đó không thể nào tiết lộ cho người ta biết được. Thì rất hay tại vì lúc mà cô mô tả cái cảnh giới đó thầy nói cho quý vị nghe, cô không biết cô nói cái gì hết. Thành ra cô lúc cô mô tả cảnh giới đó cô không biết cô mô tả cái gì hết đó. Thành ra thầy hỏi chẳng hạn mấy cái rất rất chính xác, là hỏi là cái năng lực gì vậy cô không biết, cái màu gì vậy cô không biết. Thành ra thầy nói cô đúng ra thiệt ra lúc mà cô thấy cái đó là nên cái này cô thấy cái này chứ không phải cô thấy như cô diễn tả đâu. Và lúc mà nó xảy ra như vậy nó khoảng chừng ba lâu đó thôi, không thể nào lâu được hơn được hết đó. Thì cô nói đúng sao thầy biết vậy. Thì cái mà cô mô tả cảnh giới đó thiệt ra chỉ là cái thiền định thôi. Thầy rất rất vui hoan hỷ tại vì thầy thấy cái tôn giáo khác họ cũng có cái phương pháp để mà nhập những cái định như vậy. Nên chúng tôi biết trước giờ Đức Phật dạy rằng á, các thầy dạy rằng á, tổ sư dạy rằng chúng ta không phải là người duy nhất biết làm những chuyện này. Nhưng nếu cái giữa cái định từ số 1 tới số 8 á, là cái thế gian pháp vẫn làm được như thường. Thì cái định số 9 á, là có Phật giáo mới làm được. Thì khuyên cô đó, nó là cô nên tu tinh tấn thêm nữa và nhớ đừng có bị kẹt ở đó, tại cái số 1 là chả gì hết. Thì tin là khi theo cái tông Do Thái, cái thầy phái Do Thái đó thì họ không đủ cái kỹ thuật để mà nhập định cao hơn, tại vì chẳng hạn như những cái người mà anh em Ca Diếp á, mà trước thì thường đi theo Đức Phật á, bên cạnh Đức Phật á, là họ tu về cái pháp lửa, tôn thờ cái pháp lửa, thì cái trình độ họ cao hơn cái đạo Do Thái một tí. Okay. Nhắc lại cái định thứ 9 là do cái kỹ thuật cái của Đức Phật, của Phật pháp mình đem vào cái đoàn vào thế gian này, thì thiệt ra là cái định mà nó còn cao hơn là cửu định nữa, nó còn đi xa hơn nữa. Nên bởi vậy cái định đó những cái định cửu định mới trở lên đó, nó được diễn tả, nó được mô tả trong cái cuốn sách cuốn kinh Thù Lăng Nghiêm này. Thành ra cái đó là cái cuốn Thù Lăng Nghiêm là một cái kinh điển rất quan trọng trong cái thiền tông. Nói cách khác bên Nguyên Thủy họ không thể nào nhập những cái định cao hơn, tại họ không có những kỹ thuật mà nó kỹ thuật mà sâu xa như cái Thù Lăng Nghiêm này. Quý vị biết không? Quý vị phước báo về lớn đến độ quý vị có thể nghe được cái tên là Thù Lăng Nghiêm. Nên quý vị biết không? Cái phước báo mà chúng ta đã ngồi đây mà đã 4 tuần, cái tuần thứ 5 rồi, mà chúng ta đang nghiên cứu cái kinh Thù Lăng Nghiêm này, với do một cái ngài tổ sư mà hiểu kinh Thù Lăng Nghiêm này rất là rõ ràng. Bên yoga cái ông này ông tu yoga 40 năm rồi, thì nó ông nói là ông biết ông có nhập định là không, câu hỏi là yoga có nhập định được là không, thì nó được chứ. nhập định lúc nào nó nhập định lúc mà họ đang làm nó họ nhập định được. Thế ông này 40 năm ông nói tôi không biết tôi nhập định chưa, thì nói ông nhập định rồi, thì ông không biết thôi. Thế này. Cái mà họ làm là cái phương pháp họ lo làm mà họ quẹo cái lưng là cái vai nó những cái tư thế nó không thể có được. Cái lý do nhập định được là như vậy này, tại những cái tư thế nó rất là khó làm. Anh có thể nói cho như cái người ta cho bỏ cái tư thế yoga mà để cái đầu sau, để chân sau cái cổ mình đâu có ai làm được đâu. Thành cái tư thế nó khó quá, thành ra nó cần rất cái sự chú tâm rất là chú tâm, thành ra dễ nhập định. Là cái tư thế nó còn khó chừng nào nó càng dễ nhập định chừng đấy. Chẳng hạn như không phải riêng yoga không, chẳng hạn như là võ tài chi chẳng hạn, họ nói đúng không, họ múa như vậy họ cũng nhập định luôn đấy. Có rất nhiều cái phương tiện, tất cả đều là phương tiện. Thật ra những phương tiện nó rất nhiều, tại vì muốn nhập vào từ 1 tới 8 nó không phải là khó. Nhưng từ số định số 8 tới số 9 đó, là đại đa số mọi người làm không được. Thành ra những cái người ngoài đạo, những người mà đi Phật đệ tử, đại đệ tử của thầy đó, của Đức Phật đó, là ngoại đạo trình độ bát định trở lên không, bát định không à, thành họ giỏi lắm, đều khi mà Đức Phật tới họ mới hiểu rằng có những cái định thứ 9 nữa, học theo cái lời Phật dạy thì họ nhập được cái 9 định. Định thứ 9 họ mừng quá, họ nói thế trước giờ chưa bao giờ được cái pháp như vậy hết. Thành họ mới thấy rằng, cảm thấy rằng cái định thứ 9 này nó còn nhiều nữa, chứ không phải họ mới nhập được cái trình độ tí xíu thôi. Thành họ tu, họ theo Phật lâu, càng tu càng cảm thấy cái sự phát triển vẫn còn nhiều lắm. Thành ra họ theo học hỏi.
Kim Cang Kinh 上 là Gỡ Lị Vương Gỡ Giải Phật 的身体，在那个时候啊，佛是做一个忍辱的仙人。这忍辱仙人呢，就在一个山里边的修道。修忍辱，这个格力王呢，就去到山上去打猎，探听。去打猎呢，就带着一些个宫娥、妃女啊、妃嫔啊，带着一些个文武百官，到山上啊去打猎，去玩去。打猎这些个宫娥在山上打猎走来走去啊，就遇着这么一个老比丘在这修道。这些宫娥才女在宫里边从来也没有见着外边这样的人呢，这个老比丘大老爷胡子长长的，头发长长的啊，好像现在这个美国这个鞋皮差不多。那么这样子在那修行，这个宫娥才女就认为这个人是个怪人，是个奇怪的人，就啊去到他面前呢，就问他说，你在这个地方干什么呢？这个老比丘就说，我在这儿用功修道啊，也行持佛法。这些宫娥才女从来也就没听过什么叫佛法，连一个佛字也没有听过，根本就不懂。于是乎啊，就好各每一个人都好奇，这个人也来看，那个人也来看呢、啊。这个一些个宫娥，这个匪病呢，就把这个老修行给围上了。围上那时候，那格雷王打围，周围一看，哦，他带的一些个美女都没有了，就于是乎就找啊，他们各处一找啊，就找到一看，就一个长长胡子、长长头发的一个人在这地方坐着。他的一些个美女啊，都和这个老比丘亲亲密密的这样子围着。 着他，哦，周围把他围围上。格力王啊，一看这个样子，就生出一种妒忌心，啊，生出一种妒忌心，哦，我这个美女现在都被你给引诱来了，不，我说怎么他，他不跟着我了，原来是被你给引诱来了。这个老修行和他的美女也都给引诱来了，啊，他就问说你是个干什么的？这个老修行说我是个修忍辱的。什么叫忍辱啊？忍辱啊，就是你对我怎么样的不客气，你对我怎么样子不好，我都忍着。这个格力王说啊，这是真的吗？
Bắt đầu kể những cái một vài nhân vật trong cái tùy tùng chúng của Đức Phật, ngài Kiều Trần Như, phải không? Kiều Trần Như là một trong vị năm đệ tử đầu tiên của nhất của Phật, lúc trước là tùy tùng Đức Phật lúc còn làm thái tử đó, trên núi Hy Mã Lạc Sơn mà tu. Thì lúc trước ngài Kiều Trần Như cái một điều trước đó, là lâu rồi đó, rất rất lâu đó, là tu nhẫn nhục, là làm một cái vị ông tiên tu nhẫn nhục ở trên núi đó. Thì bữa đó có vua Ca Lợi, à không, lúc đó Đức Phật là xin lỗi, Đức Phật là tu nhẫn nhục ở trên núi, làm ông tiên ông tu nhẫn nhục ở trên núi. Kiều Trần Như kia đời trước đó là vua Ca Lợi làm vua, thì đi săn, đem một bầy cung nữ đi lên núi săn. Thì trong lúc đi săn đó thì cung nữ mới thấy cái ông tu nhẫn nhục này, thì mới tới mới hỏi ông làm cái gì đó, râu ria xồm xòm tóc dài này nọ, ông mới nói là tôi đang tu Phật pháp. Thì mấy cung nữ mới tò mò, mới quay họp xung quanh ngài đó để mà nghe ngài nói chuyện, ngài giảng Phật pháp cho nghe, họ rất thích thú. Thì vua Ca Lợi mới trở về lại, mới thấy cung nữ mình đang theo một cái người đàn ông đó mà lạ hoắc đó, mới tới hỏi, nổi sinh cái máu ghen nổi lên, hỏi là ông là ai, ông làm gì. Ông Đức Phật của đó mới nói là tôi là đang tu nhẫn nhục. Là nhẫn nhục nghĩa là sao? Nhẫn nhục đó nghĩa là mặc dù người ta có hỗn mình chừng nào, bất lễ mình chừng nào, mặc dù người ta có đối xử mình tệ bạc chừng nào, mình cũng nhẫn chịu hết. Đây đang kể về cái chuyện, mà cái chuyện này nó diễn tả cái một trong những cái điều kiện rất quan trọng khi mà quý vị tu thiền. Thiền tức là mình phát triển cái lòng nhẫn của mình. Ở chùa này mình sao chúng tôi phát triển cái nhẫn của quý vị. Hỏi câu hỏi có người đã thở xì ra như bò vậy đó, như bò cái vậy đó. Bằng cách mình nhẫn với cái đầu của mình. Quý vị ngồi xếp bằng như vậy đó, mà chân nó đau như vậy, nếu quý vị nhẫn như vậy đó, cái đau đớn đó nó còn nặng nề hơn bất cứ cái đau đớn nào mà người ta có thể làm với quý vị. Nếu quý vị mà nhận được những cái cơn đau này đó, nếu như quý vị mà nhận được cái đau của chân này đó, thì giúp quý vị, dạy quý vị mà nhận cái đau khi những người khác mà đày đọa quý vị nó không khó. Như rất nhiều người trong xứ này họ bị bệnh chán đời. Cái bệnh chán đời là một cái loại bệnh thần kinh mà nó do những con quỷ đó nó nhập vào quý vị. Họ tạo, những con quỷ nó tạo những cái đau đớn tinh thần cho quý vị. Thành cái bệnh chán đời nó như vậy. Bởi vì cái người thầy thuốc Tây Phương đó, họ không biết làm sao đối phó cái này. Họ không thấy được họ đang làm gì. Tại những biết con quỷ nó làm gì họ không hiểu được. Thành họ cho uống thuốc, cái thuốc nó không có chữa bệnh được. Nó tạm thời nó kềm chế lại. Nhưng đều nó có tạo những cái side effects. Thế này là mình bị cuộc đời luôn. Đại đa số những người mà bị bệnh chán đời là bị bệnh chán đời có đời luôn. Thầy nói cái bình chán đời đó. Nghe vậy thấy không? Thầy nói cái bình chán đời đó, thầy đừng nói về cái bình chán đời rất trầm trọng đó, là mở mắt ra là chán đời ngay lập tức, mà nó theo đuổi mình cả đời luôn, nó không tha mình. Cái bệnh chán đời là cái bệnh mà có một số nhỏ thì họ tự tử, là số ít thôi, còn đại đa số là họ bị cái bệnh chán đời cả đời luôn. Mà tại sao? Cái con quỷ đó nó hành cái việc cả đời luôn. Cái đó là không phải chán đời, cái đó là nổi điên. Hỏi hàng bệnh như những người mà đủ thứ loại ma quỷ sao thầy biết hết được? Những cái bệnh mà bệnh có thần kinh hoặc bệnh cơ thể cái gì đó là có những cái nhân vật mà sau đó nó tạo cái đó, họ tạo những cái sự đau đớn đau khổ trong trong cái gì. Thành ra những cái người mà những người bị là bệnh như vậy mà họ sẵn sàng tu luyện thiền đó, để họ có cái cơ hội để mà họ có thể giải quyết những vấn đề này. Vì phải nhớ như vậy đó, những cái đau chân mà mình quý vị tự tạo cho mình một cách là nó đau đớn khi mình tréo cái chân như vậy đó, nó kinh khủng hơn tất cả những cái đau đớn mà những cái người khác đã tạo cho mình. Thành ra cái cô thầy nói, cô học trò thầy đó, đệ tử thầy đó, cô ghét cái đau chân, thầy nói cô phải chịu đau chân, cô mới đuổi nó được. Thì sẵn sàng tu luyện như vậy sẽ. Hôm nay ông hỏi là ông bị giải phẫu cái đầu gối, thành ra bây giờ ông ngồi kiết già không được. Thầy nói kiết già không phải là nhất thiết và cần ngồi kiết già, ngồi bán già cũng được, vấn đề là phải ngồi luyện như vậy. Những người này là trẻ, họ còn trẻ nên họ ngồi bán già thời gian 2 năm 3 năm họ thấy có thể hy vọng ngồi được kiết già, nếu họ mà có cái kiết chí người ngồi được. Nhưng điều cái quan trọng là không phải là kiết già đâu, kiết già chỉ là cái phương tiện thôi để cho quý vị tập kinh nhẫn. Có nhiều cái phương pháp khác nữa. Đâu phải Phật pháp mà đâu có một đường nữa. Nó có hẹp hòi như vậy đâu. Cái gì thầy nói, thầy hỏi cô là tại sao cô tới chùa, cô nói tại tôi không có sự lựa chọn. Mỗi lần cô nổi nóng, cô mất cái sự nổi cuồng, nổi giận lên là cô thấy cô phải cần trở lại chùa để giữ lại cái thăng bằng. Thầy nói là đó là phải nhìn mỗi người tu là tại ta có cái nhu cầu. Cái đó là cái thử thách của cái vị ai cũng phải trải qua hết. Nếu thực sự mình có cái nhu cầu đó, thì mình sẵn sàng mình chịu đựng. Còn không có nhu cầu thì làm lắm gì. Thầy cô nói thì lý do thứ nhì mà cô trở lại là cô đứng nó đang ngồi, bỗng nhiên cô nghĩ như sực, ủa sao khi mình chết chuyện gì xảy ra? Thế ủa cô nghĩ là cái chùa này là cái nghĩa địa hay sao vậy? Cô chết thì cô chết thôi, cô tại sao có chùa làm cái gì? Rồi cô nghe mà chán đời, nó mới trẻ tuổi đang nghĩ chuyện chết chóc rồi. Cô này thế, cái cô này bệnh gì á, chứ còn bị thần kinh hay gì, chứ còn mới bấm mấy tuổi đang nghĩ chuyện chết chóc rồi. Bị đớt quá. Thành cái vị dạy thiền á, nó phải uyển chuyển, phải nhìn ra cái nhu cầu người ta, mình dạy theo cái nhu cầu thôi, mình thể dạy hơn được. Ta làm không nổi, dạy làm gì.
À, 现在他们都来亲近你来了啊，对你都生出一种爱念了，他们一定会将来会讨好的。这个老修行说不是的，我不会引诱你的诽谤，他在这儿我给他们说法，也叫他们学忍辱。 这个葛烈王说：“你能忍辱？好了，那我现在试一试你，看看你能不能忍辱。啊，怎么样试验呢？先把这耳朵给割下来。说你能不能忍呢？我。” 下来了，你生不生禅寒心？这个老修行说我不生禅寒心啊，但是他给割下来，然后把鼻子又给割下来，鼻子割下问你生不生禅寒心呢、啊、你生不生烦恼啊？你对我，这个老修行说我也不生烦恼，也不成嗔恨。说你真不嗔恨呢？啊，那好吧，你手给剁下一只来。于是乎，把手就给硬剁下一只来。就问这个老修行，说你还嗔恨我不嗔恨我？啊，这个老修行啊，这个老修行就是释迦牟尼佛的前生，他还对这个格利王说我不嗔恨。啊，你不嗔恨，把你这只手就给剁下来，这只手就给剁下来。还问他你生嗔恨心不生嗔恨心，这就故意啊来令他发火呢。但这老兄弟说我还不生嗔恨心。哦，你这个都不知道是真的假的，你现在我把你腿也给剁下来，把脚也给剁下来，脚也给剁下来。问剁下一只脚，问你吃生不生嗔恨心？啊，不生嗔恨心。把那只脚也给剁下，把那两只脚也给剁下，两只手都给剁下了。问你，还生不生嗔恨心呢？这老修行说我不生嗔恨心。格利王说你竟答王语，我把你手足四指都给你剁下，你还不生嗔恨心？是这个世界根本就没有这样的人呢、啊、我不相信呢、啊、我不相信你会这样的。跟这个释迦牟尼佛当时就发愿了，说我如果要不生嗔恨心的话，我这个四指啊还能长完全长好了，又能长出来。我如果要生嗔恨心的呢，我这个手足啊就不会长出来，耳朵啊鼻子都不会长出来。说完了这话，啊，这个手啊脚啊剁去了，本来剁去了，现在又都长出来了。格列王刚呀，
thì kinh ca lời mới nói là à, ông tu nhẫn nhủ để tôi coi thử ông thực sự tu là ông chỉ ông thiệt ra ông chỉ bịp tôi thôi, ông thiệt ra ông đang ngắm nghé mấy cung nữ của tôi. Anh thì ông vua mới lấy cái dao cắt cái lỗ tai ông này, thấy không? Có đau có chịu được không? Ông Đức Phật Thích Ca tiên ông tu nhẫn nhục nói được, không sao, tôi không có giận. Ông vua không tin. Nói tôi không tin, tôi lấy cái dao, lấy cái gươm cắt cái mũi ông của Đức Phật. Và sao? Ông có oán hận tôi không? Đừng nói láo nữa. Thì ông kia ông nói Phật mới nói không, tôi không oán hận ông. Rõ ràng ông này là ông tôi không tin ông. Thì ông vua mới nói, ông lấy cái dao, mấy cái kiếm cắt cái tay. Rồi bây giờ sao? Rồi cắt hai cái tay, rồi cắt hai cái chân. Hỏi có oán hận không? Nhất định không oán hận. Thì ông vua mới nói làm sao mà trên thế gian này có người mà có thể điên rồi như ông vậy được. Tôi cũng tin là ông thì ông không oán hận. Không có ai có thể mà bị hành ngược đãi hành hạ như vậy mà không oán hận hết. Thì ông Đức Phật mới nói, mới lập nghệ thể nói là nếu thực sự mà tôi không oán hận, không có một tí nào oán hận với ngài ấy, thì cái thân tôi nó sẽ mọc lại hết, sẽ hoàn lại như lúc trước. Thì mới phát thể xong một cái tay chân nó mọc lại hết, tay mũi tay mọc lại hết. Khi cái lời cái phiên dịch nó rất là chính xác, rất là hay. Đây là cái gì thì phiên hiểu cái hoàn cảnh như vậy. Okay, một người nó ngồi đó tu thôi, rồi có người tới nói là ông tu không tin ông là cái người con người không phải là người tu hành, ông là chuyện người nói dối gạt người ta thôi. Họ bắt đầu họ tra tấn quý vị. Cái vì biết cái thông thường người ta mà khi mà mình ngồi người thế gian này trong xã hội này, ta mắng nhiếc mình, ta chửi mình nói là đồ nói láo, đồ bịp bợm, thì chắc chắn cái vị sẽ nổi giận ngay, chắc chắn là nổi giận. Đừng nói chuyện mà cắt tay cắt chân cắt mũi cắt tay mình nữa, nó không thể nào chịu đựng được, nó rất là bất công. Và như vậy Đức Phật mà vẫn nhận được như thường. Có nghĩa là lúc đó Đức Phật đang nhập trong định. Quý vị thấy đó cái bằng cớ chứ quý vị thấy là lúc đó Đức Phật đang nhập định mà quý vị nói mà. Mặc dù như vậy khi người ta cắt tay cắt chân không đau đớn gì hết. Lý do cái vị mà người ta mắng khi một cái vị nổi giận á, nó tại cái vị không nhập định.
手跟舵就长出了，脚跟舵就长出了，这真是怪物了。那大是妖怪吧，这个遇着魔妖魔了吧。正在这么一想的时候，这个护法善人就大怒，下的冰雹大雨呀，就打这个葛烈佛。赶释迦牟尼佛啊，在这个时候又就发愿了，是吧？ 请护法善人不要恼怒，我原谅他。说我将来呀成佛，我最先要度你成佛的，啊，我先我成佛的时候我就要度你成佛。他发了这么愿，所以在释迦牟尼佛成佛就先度这五比丘。这五比丘啊，这个娇嗔如，娇嗔如比丘啊。 就是这个葛烈王，就是在以前呢，葛解他身体那个，所以现在他成佛了，因为他有这个愿力，他既可以要走到鹿尾园去先度这五比丘，所以人呢，发愿是有关系的，你发愿呢要对人好，要度人，你切记不要发愿去杀人去，你要发愿去杀人呢。 那个人将来也发愿要杀你，啊，这杀不已，这循环呢，始终都不会有。你要发愿度他成佛呢，两个一起成佛，这大家都得到这个长寂光净度那种快乐，这多好。所以人呢，切记不要发愿去害人，要发愿利，要对人好。 他就对我不好，我也要对他好，啊！你看释迦牟尼佛在因地，这个葛烈王葛解他身体，他都不嗔恨，然后啊，又来度他成佛，啊！你就说这种精神多么伟大，咱们学佛的人呢，就要学这种精神。
Cái bốn tay chân nó mọc, tứ chi nó mọc lại, thành ra ông vua này chắc chắn cái này là ngay là quái vật rồi, không cách nào mà cái tay chân nó mọc lại như vậy rồi. Với cái tư tưởng như vậy thì mấy cái hộ pháp á, quỷ thần đó, long thần hộ pháp nổi giận lên, quăng mấy cái đá xuống đầu ông vua, thì Đức Phật mới lập tức phát cái nguyện thứ nhì, đó là yêu cầu hộ pháp đừng có hại ông này. Tôi trong tương lai tôi nguyện nếu tôi thành Phật ông là người đầu tiên tôi sẽ độ. Thành sau này khi mà Đức Phật thành đạo rồi thì người đầu tiên trong năm vị tỳ kheo đó là ông một trong năm vị tỳ kheo đó là Diệu Trần Như. Khi vậy Phật mới tới phường Lộc Uyển kiếm năm người đó nói pháp thì ngài Diệu Trần Như là người đầu tiên mà giác ngộ. Thì đó là từ cái nguyên nhân của cái kiếp trước đó, đó làm vua Ca Lợi tới bây giờ đó. Thì ngài Tuyên Hóa mới nói rằng là lúc mà quý vị phải hiểu cái nguyện lực ở đó hay chỗ đó nên nên lập những lời nguyện mà nguyện lực mà tha lực tha lời chứ đừng có hại tha. Nghĩa là mình nguyện là sau này mình giúp người ta thì mình tạo một cái dây duyên với nhau để mình tìm nhau để mình giúp đỡ cho họ tu thành đạo. Còn nếu như mà lập cái nguyện đi hại người ta đó thì trong tương lai người ta sẽ tiến tới là hại mình nữa. Ok, ta nhớ cái điểm đó. Thì sau khi nhờ cái duyên này mà Đức Phật khi mà đắc đạo rồi thành đạo rồi đó, ngài quán thấy được cái ông Kiều Trần Như này ở trong vườn Lộc Uyển, thành tới đó mà kiếm ông này để mà thành tựu cái nguyện lực của mình, cái nguyện của mình. Thành bởi vậy cái đó là cái nguyên nhân, cái duyên để mà ngài Kiều Trần Như đã đắc giác ngộ, là người đệ tử đầu tiên Đức Phật mà đắc giác ngộ. Thành Đức Phật tới nói pháp cho Kiều Trần Như nghe. Thiệt ra ngài Kiều Trần Như là cái người đầu tiên hết, mà khi Đức Phật tới nói pháp cho năm người đó nghe đó, ngay người tỳ kheo nghe đó, thì ngài người đầu tiên hết mà đạt được sơ quả A La Hán. Khi mà nghe được cái quan niệm là khách trần là cái bụi chỉ làm khách thôi. Và khi Đức Phật mà nói giảng xong cái tứ diệu đế, và sau khi Đức Phật mà giảng xong về cái tứ diệu đế đó, mới thuyết pháp xong một cái, thì ngài Kiều Trần Như lập tức chứng tứ quả A La Hán. Thì ngài Kiều Trần Như là người đầu tiên mà đắc được cửu định. Người đầu tiên mà đắc là cửu định, người đầu tiên trong đệ tử Phật mà đắc giác ngộ. Đây là những vị đại A La Hán, đại Tỳ Kheo đã không còn lâu nữa, đang phô trương cái đại oai nghi. Đại Tỳ Kheo có nghĩa là đại A La Hán. Đại A La Hán là Đức Phật, ngài Chuyên Hóa ngài nói là tiểu A La Hán là sơ quả, đại A La Hán là tứ quả. Thì cái này A La Hán thiệt sự là đại Bồ Tát, tại họ thiệt ra cái bản tính họ, thật ra họ là đại Bồ Tát, cái thể họ là đại Bồ Tát. Nhưng đều thể hiện ra đó, chỉ hiện ra làm tu cái pháp nguyên thủy, pháp tiểu thừa, làm tỳ kheo thôi. Thành ra họ không còn cái lầu đó. Lầu là gì? Lầu là cái dục. Lầu nó khiến quý vị lầu rớt lọt vào cái tam giới. Tam giới là sắc giới, dục giới và vô sắc giới. Thành ra quý vị còn cái tham dục của quý vị sẽ bị cái đó là cái lậu khiến quý vị đọa vào cái tam giới. Cái điểm quan trọng ở đây là quan niệm là vô lậu. Quý vị giận là quý vị còn khởi lậu. Quý vị còn sợ đau chân là cái cơn còn khởi lậu. Khởi lậu có nghĩa là cái vị, cái bình của vị nó bị chảy nước. Vì như vậy quý vị sẽ đọa xuống. Thì tùy cái loại lậu mà quý vị có thì quý vị sẽ đọa xuống cái loại đó. Hàng quý vị có cái tham về cái tình dục thì cái nghĩ vị đang đọa cái giới nào. Chẳng quý vị mà còn cái chuyện tình dục á là quý vị đang sẽ bị sẽ bị lậu xuống cho xuống cái quải dục giới. Và chúng ta là người loài người thì quý vị chúng ta đang sống trong cái dục giới bởi vì chúng ta có cái tình dục. Con người nó không còn không vậy. Thằng quý vị còn cái tình dục thì quý vị vẫn còn là luẩn quẩn trong cái vòng dục giới. À, câu đừng có hỏi. Câu hỏi là trường hợp mà thọ ngũ giới xong rồi làm chuyện tình dục với chồng thì cái nào cái nghĩa là sao? Có phải như vậy là vẫn còn đã tha làm không? Hỏi gì sao mà ta tu giờ tôi nói đi thì ta tìm cách ta ngừng lại. Hàng như thầy nói khi vị mà nhập sơ thiền đó cái tình dục quý vị nó ngừng lại, nó tạm thời nó ngừng lại. Cô nói nó trở lại thì nó đúng, nó trở lại tại cô tôi lọt về lại cái dục giới. Phải riêng cái tình dục không mà vì thèm ăn hamburger hoặc là ăn french fries, tacos, burritos. Tuần sau mình tu xong mình sẽ có ăn tacos chủ nhật tuần sau nữa. Tôi nói cái vị nghe để nó ngồi thiền bây giờ chân nó đào dễ sợ lắm. Chân đào quý vị xích xoa thế tới quý vị mà đào chân mà xích xoa là cái đó là gì? Dục giới. Tại sao? Cái ham muốn cái đau nó ngừng lại là để dục giới. Cái tư tưởng thứ nhì là cái gì? Cái tư tưởng nó bắt đầu nó khởi lên khi quý vị một cái tư tưởng nó khởi lên nó đâu có ngừng lại đâu, nó tiếp tục nó khởi những tư tưởng khác, những cái loại dục vọng khác. Một cái tư tưởng đó nó sẽ được tiếp tục bằng những tư tưởng khác. Thành cái vị thiền quý vị thấy những tư tưởng nó khởi như vậy. Thành lúc cái vị thiền á, mục tiêu là mình thấy những cái tư tưởng như vậy quý vị phải ngừng lại để chặn lại cái lậu. Thành cái vị thiền phải ngừng lại. Những cái người phàm phu mà không có định lực gì hết á, những người phàm phu người ta tán loạn là tại vì cái tâm họ tán loạn, tại họ không biết rằng họ phải đi ngừng lại. Thì nó quan trọng nó giúp quý vị ý thức được rằng là quý vị phải ngừng những cái tư tưởng này, những cái lậu này thì quý vị mới có thể nhập định được. Nếu quý vị cứ tiếp tục suy nghĩ chạy những cái theo cái vọng tưởng đó, quý vị không thể nào nhập định được. Có ai nói là quý vị ngồi kiết già là không? Đức Phật đâu cần ngồi kiết già đâu. Cái cô hôm nay mình nói chuyện hồi trưa mà ăn trưa nói chuyện hồi nãy đó, là cô đâu có ngồi kiết già, cô vẫn nhập được sơ thiền như thường. Thành ra cái kiết già chỉ là một cái phương tiện, một cái phương pháp huấn luyện bí mật trong thiền tông để giúp cái vị tiến bộ lại hơn thôi. Cái vị mà tin những cái đó thì cái vị nhập định nó lẹ hơn và nó dễ dàng hơn. Nếu không tin thì phải cần nhiều thời giờ hơn. Cái câu hỏi này, nếu như cái vị tới nhập tới bát định rồi, cái vị có trở về lại dục giới không? Thế nó có chứ. Lý do gì vị trở về lại là dục giới? Thầy nói với cô này, ngồi nhập định bát định, xong rồi bỗng nhiên cô nghe trong ngồi trong định nó nghe cái âm thanh nó là nghe con mèo nó kêu miêu miêu miêu, rồi lập tức cô khởi cái ý rồi, mình phải vuốt con mèo của mình. Cái đó là gì? Đó là dục giới. Rồi con mèo đó nó kéo cô trở về lại cái dục giới ngay lập tức. Quý vị nghe rõ ràng không? Hoặc có người ngồi đang định mà nghe nói là mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ mẹ. À con mình nữa kìa. Rồi cô hỏi thì mình bắt đầu lại thôi, không có. Lúc mà cô làm như vậy, cô mà để trường hợp xảy ra như vậy, cô sẽ bị xử tử. Sư tử ấy. Sự thật là cái việc tu nó dễ bị kéo về dục giới lại đó, tại vì chúng ta sống trong cái dục giới, đủ cái loài ngoại ngoại vật nó khiến cái lôi kéo chúng ta trở về lại cái dục giới này. Mua chiếc xe thật đẹp mà đi, mặc áo quần cho đẹp đẽ, cái gì ăn cơm chiên của Đài Loan, ngồi thiền mà cái tư tưởng nó khởi lên, ô bữa nay ăn trưa ăn cơm chiên Đài Loan ngon quá. Nên tuần này có rất nhiều muốn tới, nhiều tới chùa, bỏ một tuần nghỉ tới chùa tu thiền để mà nấu ăn, chúng ta ăn một bữa no nê ngon ngần. Cái mì tưởng thì cần rất nhiều phước mà ở trong cái định, đâu phải cái tưởng dễ như vậy sao? Cho cái gì, cái ví dụ thì ở trong cái vùng giàu sang như Beverly Hills, mỗi năm thì vì trả tiền nhà cái gì không, nó bằng mua chiếc xe Mercedes mới toàn, có đủ tiền không, có phước sẽ ở đó được, cái gì không đủ phước không thể nở trong cái cửu định được. Cái gì phải thấy là mình con đời nó lên voi xuống chó, khiến mình phải khiêm tốn. Cái vị hiểu như vậy, giống như ngày nay ăn bữa ăn ngon, ăn cơm chay Đài Loan vậy, nó ngon miệng dễ sợ. Thì cái vị nó muốn bây giờ mỗi ngày mà muốn ăn cơm chay Đài Loan phải làm cái gì để mới được cái đó chứ, đâu phải khơi khơi mỗi ngày coi tự động nó có đâu. Có phước vậy. Tại nó sau khi cái vị đắc A La Hán quả là phải càng phải tu hành càng gắt gao hơn nữa để mà giữ cái thế đó, chứ không thể đi ra được nữa.
现在有汽车了，要买一个车，买一个车，这个坏车，先买一个坏车，啊，驾来驾去这个车，哎，人家也都看不起这个车，这是驾出去，人也都看不起我啊，要买一个好的车，买一个不坏的车，不坏的车，本来也不但不是新的。那么又和人一比较，人家都是这个1968年的车了啊，我这个还是1965年啊，差了好多年，这又和人家要比赛啊，再买一个1968年的车，这是车的物欲。那么甚至于说啊，有车了又想买一个飞机。买个飞机又想要买个轮船，啊，这种物欲啊是不能停止的，都几十也不能说哦，我够了，我再也不贪了，不贪其他的。这个欲从什么地方来的呢？就从那个无明那来。傻欲，这傻欲啊。
Nói về cái dục 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 của những cái đồ thích tham, những cái đồ ngoại vật, về tham tham tình dục ngoại vật, mình nói sơ sơ này đó, mình thích những cái đồ như hàng xe cửa, xe cổ, nhà cửa này nó cái điểm mà nó thầy thấy vui chỗ này là ngài tiên hóa ngài nói là tiểu a la hán là mới bớt cái dục của cái giới thôi, cắt tham dục của những cái dục giới thôi, còn đại a la hán là cắt hết tất cả những cái dục của cái tam giới. Cái này thì nó cái quan điểm mà cái quan niệm ở đây là mình cái gọi là bình thường. Cái mà chúng ta coi là cái thông cái bình thường đó thiệt ra là cái lậu. Cái tham dục về cái đồ vật, cái tham ngoài vật, cái tham dục về cái tình dục, cái đó là cái lậu. Thành đối với cái người ở trong cái dục giới này, chúng ta coi đó là chuyện thông thường. Mình thèm ăn cái hamburger là chuyện thông thường. Mình thấy mình làm muốn nhiều tiền hơn là chuyện thông thường. Muốn làm cơ quan thương mại, muốn được phát triển, làm được nhiều tiền hơn nữa, đó là cái dục. Nếu quý vị tu, quý vị có thấy đó là cái dục, là cái lầu. Vì cái lầu đó, quý vị bị kẹt trong cái dục giới này. Quý vị chuyên môn bị cái dục vọng, nó khuấy động. tham dục của tình dục là hòa thượng nói là tình dục là một bồ chưa đủ, hai vợ chưa đủ, phải cưới bà vợ thứ ba. thời buổi này, thời xưa hoàng đế có thể có mấy ngàn vợ luôn nữa. Em nói cái ông Sultan of Brunei như là có 4.000 vợ mà còn bồ đầy hết nữa. Nhưng bên Phi Châu đó, đàn ông có nhiều vợ chứ sao. Hết thì giờ rồi, có ai có thắc mắc gì không? Xin hỏi. Đó là làm sao mà kiềm chế được mấy cái tình dục bây giờ, thì nó bằng cách kiềm chế vợ. Nó đừng có đụng tôi. Ông nói là tôi không có tiền. Làm sao mà kiềm chế được tình dục bây giờ? Cái ông nào 5 phút còn lại, ông vào ông hỏi, ông vào để ông hỏi một câu như vậy. Xem sao 5 phút mà trả lời xong được. Cô đại hàng giúp nhìn một tí. Xếp bàn. Hồi xưa có một cái ông tỳ kheo, ông tu hành rất là gắt gao, đều ông có cái tội, ông giận quá. Ông tỳ là tội lắm, càng tu càng giỏi chừng nào thì cái tình dục nó càng mạnh chừng đấy. Ông nói tôi nhất định tu, tôi nhất định phải cắt xẻo nó đi. Cô này cô kể là ngày xưa bên về trong cái triều á, mấy cái thái giám á, cô nghe kể là thái giám mặc dù nó bị xẻo rồi á, mà vẫn còn có tình dục như thường, thành vẫn có bồ như thường trong triều như thường. Thầy hỏi chắc là mấy cái thái giám của đại hàng mới có như vậy. Thật sự có thể không biết thôi. Thầy lúc ông thầy tu này, ông sắp làm tới nơi, ông cầm cái kéo. Mà thầy biết cái vị biết đời xưa cái kéo nó cuồng dễ sợ lắm. Thầy nói ông sắp xẻo tới nơi rồi. Đức Phật hiện ra. Thật mới hỏi, ông tính làm cái gì vậy? Nó là con nhất định là con tu, chứ con không thể nào trở là hoàng tục được. Thành con phải xẻo nó bớt đi, cho nó nhẹ bớt. Nói nó đưa. Thầy hỏi nó nói dùng tiếng đại hàng chứ không ai hiểu được hết. Thành Đức Phật mới nói là xẻo, tùng xẻo như vậy đó, nó không có hiểu nguyện bằng cách xẻo cái óc của mình. Để cái kéo xuống, xếp bằng lại, kiết giả và đắc a la hán quả. Ngồi kiết giả. Thế cái lời Phật dài nghĩa là sao? Tôi nghĩ khi quý vị ngồi thiền mà cái dục vọng nó khởi lên, lời Phật dạy có nghĩa là vậy đó. Quý vị ngồi đó mà cái tư tưởng dục vọng nó khởi lên là cái vị chặt nó, nít nè, nó không có đau bằng. Thế lời Phật dạy nghĩa là sao? Quý vị muốn cắt cái dục vọng, quý vị mỗi ngồi đó thiền thì những cái dục vọng tư tưởng nó khởi lên đó. Nghe, quý vị có cái dục vọng nó khởi lên, cái vị nghe, thành ra cái tư tưởng nó, dục vọng nó khởi lên, phải chặt nó. Cái bài học là vậy, vứt thực phải dạy là vậy. Cái vị tư dục vọng nó khởi lên, chặt ra ngay lập tức. Cái ông tỳ kheo ông làm như vậy, mà nó chặt hết dục vọng. Cô này cô nói là nếu mình già thì nó dễ hơn, thì nói nếu cô nói như vậy không khác thì nói là nó dễ cho mấy người thái giám luôn nữa. Quý vị biết không? Thầy nói quý vị nghe, cái thân nó già, cái tâm nó không có già. Đúng không?
Mà mấy người xưa thế giới họ tiếng là khác. Và giờ đổi giới luôn rồi. Nó nói tiếng nói nó khác rồi, họ không còn thích thằng bà. Cắt luôn, cắt cái kia.
Thì còn thích cái gì đây?
Họ tiếng không vui, không tiếng luôn mà.
Cái này thầy nói quý vị biết, không phải là cái thầy dục ông suối ông thầy già này đâu. Thầy cũng không chủ trương, thầy không thể nào so sánh con người với gà được. Nhưng nếu
con
rồi sao nữa?
Thì sau này con có sao con không gặp lại mọi người bạn thân, tại con nói với con với mọi người nó chơi thân lắm. Kêu nói nó cắt rồi, nó chịu không nổi nó cắt.
Rồi sao nữa? Vì một giờ tối thứ bảy mà với ai cũng mắc mỡ thao láo rồi hết. Cái đó thì sự cái thai giám đúng, thai giám nó không hết cái tình dục, nó vẫn còn như thường. Tối thứ bảy mà cứ kiếm chuyện mới.